kế là thiền sư Như Như, tức là Tổ Họa. Đây là đời thứ 45 cũng thuộc tông Tào Động. Ngài Pháp Quý là Quang Lư Thích Đường Đường, hiệu là Như Như, không rõ năm sanh và năm tịch, chỉ biết ngài thuộc hệ phái chùa Hồng Phúc Huệ Nhai đời thứ 9 và thứ 45 của tông Tào Động. Ngài lập chùa Thiên Trúc Mễ Trì Hà Nội và trụ trì tại đây. Công hạnh của ngài chúng ta không thấy ghi trong sử, chỉ thấy trong bài ca của dân gian kể lại công đức của ngài. Như vậy thì về lược sử của ngài Tổ Họa thì nó lại đơn giản, không được đầy đủ. Chỉ biết rõ ngài là Tương Quý Đầu Quang Lư Thích Đường Đường, hiệu Như Như, còn năm sanh năm tịch đều không rõ hết. Nhưng mà ngài có công hạnh đặc biệt nổi tiếng mà thường gọi Tổ Họa, cho nên bây giờ còn truyền lại trong một bài ca của dân gian đó. Thì đây bài ca là: thở xưa có Nguyễn Thế Tôn, chỉ vì thiên tử dân an thái bình, làng ta có tổ chứng minh ở chùa Thiên Trúc dân tình vẻ vang. Tức là ngài ở chùa Thiên Trúc, nam nữ tráng thọ vinh quang, giàu sang đức độ, hiếu trung đôi đường. Những khi con bé bận vương đi ra ngoài đường cài cấy quanh năm, đem con gửi tổ trong thăm, tổ vẽ một vòng mỗi cháu một ô. Tức là ngài ở chùa, nhưng mà rồi bà con ở gần đó có những cái con cái còn nhỏ còn bé, khi mà đi ra đồng làm ruộng cài cấy thì đem lại chùa gửi cho tổ, tổ trông luôn. Thì tổ mới vẽ một vòng cho mỗi đứa, đứa một vòng nữa đó, thì cho nó ngồi vào một ô đó thì giữ, nhưng mà nó cũng chẳng có khóc, chẳng vậy, chẳng xô, nó vẫn yên đó thôi. Tới giờ tổ gọi môn đồ cho ăn, tới khi tới giờ cơm đó thì tổ kêu là ở trong chùa đem đồ cho ăn. Cơm ăn chẳng phải hồ đồ, tổ cho các cháu quả xô lại nhiều. Như vậy thì cho ăn rồi á, thì nó ăn cũng cái thứ tự, khi ăn vậy đó thì quả nó lại bay tới nữa. Tổ thường bố thí cho đều, hằng ngày quả đến càng nhiều càng đông. Như vậy thì tổ cho nó ăn rồi lại bố thí cho quả, cho nên quả nó lại bay đến mỗi ngày lại càng đông càng nhiều thêm. Đây thì tổ mới lại cho quả ăn. Tổ đặt tiêu quả rất công, con nào con ấy một lòng tuân theo. Khi ăn tổ gọi một lèo, xếp hàng răm rắp tuân theo lời ngài. Tổ đem ghi chép một loài, chia ra từng tổ không sai tí nào. Tức là những con quả đó thì tổ cũng chia nó ra thành, nghĩa là từng nhóm không cho ăn, mà nó cũng không có nghĩa là tranh giành, không những chia từng nhóm, tổ còn đặt tên nữa, đặt tên mỗi con không, tức là mỗi con có tên gì đó. Chờ theo từng nhóm, chờ khi mà cho ăn á thì kêu ra là nó ra đúng thứ tự, chứ không có ai sai, cũng có trật tự, không có tranh giành. Thì quý vị thấy con vật không, mà nó cũng còn có biết, có tánh linh, có biết trật tự như vậy đó, mà mình là người mà thiếu vậy đó thì thấy hổ thẹn không? Con vật mà còn biết vậy đó, mà mình là người mà thiếu mà không được như vậy thì thấy có hổ thẹn không? Tức như con vật đó là con quả đó, mà ngày cho cái mỗi con cái tên, rồi sắp nó vào từng tổ đó, tức là một nhóm là thuộc tổ gì, rồi nhóm nào khi cho ăn thì tổ nào ăn trước, tổ nào ăn sau, cho đâu đó thứ tự đàng hoàng, mà như vậy mà nó không có tranh giành, cho nên mình thấy là con vật mà nó cũng có tánh linh, phải không? Có tánh linh như vậy cho nên là không có, coi như là mình không có phải nghĩa là khinh thường những con vật. Và cho nên là trước mình học đó, kể 500 con dơi, phải không? Mà nghe tụng kinh thì sau nó cũng phát, nó sanh làm người rồi tu hành đạt đạo mà chính ra là hắn nữa. Còn ở trong đường Cao Tăng Truyện đó có kể là cái tại thầy Chuyên Dương, lúc đó thì có ông pháp sư tên là Tăng An giảng kinh Niết Bàn ở cái núi gọi là núi Vương Ốc. Thì khi mới bắt đầu vào đề kinh thì có con chim chỉ, con chim chỉ mái, nó đến ở bên tòa, nó nghe, nó nghe giảng kinh. Rồi lúc mà khi mà chúng tăng ăn cơm đó, thì nó lại đi ra ngoài nó tìm thức ăn. Đến khi tối tăng lên giảng thì nó lại bay đến đúng giờ nó nghe. Như vậy thì nghe giảng thì nó nghe hết đến cái quyển thứ ba, tức là nghe tới cái quyển thứ ba thì sao bỗng cái thấy nó mất luôn, nó không có bay đến nữa, tức là vắng bóng nó luôn. Thì tăng đại chúng mới lấy làm lạ, không biết lý do. Thì ngài Pháp Sư Tăng An đó, ngài mới bảo là con chim chỉ đó nó đã thác sinh làm người rồi, tức là biết nó đã đầu thai lên làm người rồi. Thì sau đó ngài Tăng An ngài giảng xong rồi, ngài mới đưa đồ đệ đến cái nơi Việt Châu để tu hạnh Đầu Đà. Thì đến đó thì bỗng ngài nói với trong chúng, ngài nói là con chim chỉ mái năm xưa đó bây giờ nó đang sinh ở chỗ này nè, ngài biết này nữa. Cho nên là ngài mới dẫn chúng đi vào trong một cái ngôi nhà. Rồi ngài mới gọi to, ngài nói thư chỉ, thư chỉ, thư tiếng Anh là mái gái đó. Thì ngay đó thì thấy có một cô gái ở trong nhà bước ra, cái dáng vẻ giống như quen quen, thấy ngài thì rất là mừng rỡ. Thì cha mẹ mới lấy làm lạ, không biết lý do sao. Sư mới hỏi là vì sao mà đặt tên cái cô gái này là Thư Chỉ. Chỉ là Thương Kim Chỉ, còn Thư là Thư Hùng đó. Hùng là chỉ cho ngang là thì cái con đực, còn Thư là chỉ con mái. Thì trong gia đình mới đáp là lúc mà mới sinh đứa bé này ra thì thấy tóc của trên đầu của nó đó giống cũng như là lông con chim chỉ, mà nó lại là con gái cho nên đặt là Thư Chỉ. Thì ngài Tăng An ngài mới mỉm cười, ngài mới thuật lại cái nguyên do mà về trước của con chim chỉ mà đến nghe kinh đó cho gia đình nghe. Thì cái cô gái này sau đó nghe thì cũng coi như quyết chí đòi đi tu xuất gia, tức là quyết nghĩa là nàng đòi đi xuất gia. Cha mẹ cuối cùng cũng phải cho đi. Thì cái cô gái này đi xuất gia rồi á, thì khi mà nghe giảng kinh Niết Bàn á, thì giảng ba quyển đầu là nghe qua cái là cô hiểu hết, hiểu thông suốt hết, nhưng mà từ đó mấy quyển sau nghe không hiểu. Vì trước là có cái nhân duyên nghe ba quyển đó, nhưng mà lúc này là cô mới 14, 15 tuổi thôi, nhưng mà khi nghe giảng thì hiểu rõ vậy đó, thì lúc đó là cô nghe là đi thuyết pháp được, tức là đi thuyết pháp được luôn nữa. Cho nên đó mình mới thấy ngay như những con vật mà nó đã có những cái tánh linh như vậy và nghe kinh như vậy mà cũng có cảm được những cái nhân duyên lớn như vậy. Cho nên quý vị thấy vậy thì nghe kinh đâu có nghĩa là đâu có mất mát, mà nhiều khi có người nhiều khi là học được chút ít rồi cái gì thấy nghe là giống như là không muốn không cần nghe hoặc là xem thường kinh pháp nữa, thì cái đó coi chừng là cái nhân quả không tốt. Như vậy thì ở đây qua cái đó mình còn thấy rõ thêm trong những con vật nó cũng đều có những cái tánh linh, cho đến nếu mình xét kỹ con trùng, con kiến, con muỗi nó có cử động, tức là nó cũng đều có tánh linh, tức là có cử động tức là nó có tính biết, biết cho nên mới cử động, phải không? Như con muỗi nó cũng biết là nó biết bay, như vậy thì nó biết nó mới cử động, mà có biết tức là nó có tính giác trong đó. Nhưng mà vì cái nghiệp nó dày quá, nó che nhiều quá, cho nên nó mới lộ ra chút xíu thôi, nó lộ ra chút xíu là biết cử động thôi. Còn mình đây là con người, cho nên đời cái tính giác của mình nó lộ ra nhiều, lộ ra chỗ nghĩa là ăn nói, ăn rồi chỗ suy tư, phải không? Nghĩa là chỗ thông minh trí tuệ thì nó lộ ra nhiều hơn. Nhưng mà rồi mình cũng chưa ngộ được, cũng chưa sáng được. Như vậy thì cái đó là cái thực là cái đáng tiếc của mình. Cho nên ở đây nhìn rõ xét kỹ vậy thì mình thấy nghĩa là cái từ con người cho đến loài vật đều có cái tính giác hết, không có thiếu. Cho nên ở đây khi mà tổ mà chia, tức là từng nhóm, từng tổ ghi tên như vậy đó, thì những cái người mà làm gọi là bên mật thám đó, thấy vậy mới là thắc mắc. Cho nên ở đây mật thám dạo cảnh đi vào, thiên ngang cậy chức quyền cao, đó là quạnh tổ tại cớ làm sao các tên danh sách đi vào ở đây. Tức là những cái nhóm mật thám của trong quan đó, đi vào thấy ngài ghi tên con này con kia, mà tưởng đâu là ghi tên người này người kia để mà làm loạn. Cho nên là quạnh hoặc hạt đó, tại sao ghi tên vào chỗ này. Thì tổ rằng thực tế nói hay, bọn lũ quạ này có nghĩa có chung, tức là lũ quạ nó cũng có nghĩa có chung. Vì vậy tôi chẳng phụ lòng, ghi tên để dạy theo lòng từ bi. Ngài nói như vậy, cho nên ghi tên nó để dạy nó theo cái lòng từ bi của nhà Phật. Thì mật thám mới tức giận bỏ đi, đem về báo cáo vua thì nghe theo, nghe lời xảo trá nói điêu, bảo tổ lập điều phản trái nhà vua. Tất nhiên là vu cáo cho ngài giống như là phản loạn, muốn làm phản đó. Thì sao về bắt tổ ra tòa, quả lớn quả bé biết là bao nhiêu, kêu la ầm ĩ rất nhiều, nhà vua thấy thế khác điều lạ thay. Tức là khi mà bắt ngài ra tòa đó, thì quả nó bay tới đầy trời bay tới đầy trời, nó kêu ầm ĩ hết. Thì vua thấy vậy thì vua mới lấy làm lạ, tức là có chuyện gì đây chứ không phải tầm thường. Tức là biết rằng như vậy là đây là chuyện quan ức, phải không? Cho nên vua mới hỏi tổ, tổ lại trình bày. Nhà vua thấy thế mới tha ngay cho về. Hỏi tổ, tổ trình bày thật sự đó là trước là ghi tên, tên mấy con quạ này nè, chứ không phải tên ai đâu. Thì vua biết được cái lẽ thật cho nên là tha cho về. Tổ rằng mọi việc đều về, ai bắt tôi về nói lại tôi hay, tức ai bắt tôi đó nói cho tôi biết. Thì khi người nói lại trình bày, tổ về quả hết chẳng bay con nào, tức là tổ về rồi thì quả nó cũng bay tan hết. Thật là công đức biết bao, ơn sâu đức trọng kể sao cho bằng. Vì vậy nên tổ tiến tâm tên là tổ quả nghìn năm vẫn còn. Cho nên đó, ngài được cái tên gọi là tổ quả. Tổ quả đó. Bút tích ghi rõ màu son, ngày nay kỷ niệm chúng con trình bày, nguyện xin tổ chứng tâm này có lầm có lỗi, tổ nay xá cùng chúng con, xin dốc một lòng tu hành tới đạo báo ân cho người. Đó là cái bài thơ mà coi như là trong dân gian để nói lên cái công đức của tổ. Thì đọc bài ca này chúng ta thấy người dân vùng này kính mộ đức hạnh của ngài đến độ nào. Ngày tịch ngày 20 tháng 7, pháp hiệu là Quỳnh Chân, tự nhiên là ngài là vị tổ thuộc thứ 45 của tông Tào Động, tức là thuộc trong cái hệ của chùa Hồng Phúc ở Quỳnh Nhai đó.